Phụ lục 2. Vài bài viết về tác giả. Bà Tùng Long, tôi làm việc để nuôi con. Nguyễn Ngu Ý. Tên thật Lê Thị Bạch Vân, sinh năm 1915 tại Đà Nẵng, nhà giáo, nhà báo, nhà văn, đã cộng tác với các báo Văn Nghệ Tiền Phong, Nhân Loại, Màn Ảnh Sân Khấu, Duy Tân, Tin Mới. Hiện viết cho Phụ Nữ Diễn Đàn, Phụ Nữ Ngày Mai, Sài Gòn Mới. Đã xuất bản Ái Tình và Danh Dự, Lầu Tỉnh Mộng, Chúa Tiền Chúa Bạc, Nhị Lan, Hoa Tỉ Muội, Bóng Người Xưa, Gian Sang Nhà Chồng, Mẹ Chồng Nàng Dâu, Vợ Lớn Vợ Bé, Vợ Hiền, Tình Vạn Dặm, Còn Vương Tơ Lòng, Tình và Nghĩa. Sách Nhi Đồng, Mẹ Hiền Con Thảo, Viên Ngọc Quý, Hai Đứa Bé Đánh Giày, Ngày Mai Tươi Sáng, Lòng Nhân Đạo. Vừa thấy tôi vén bức màn trúc là chị đã chặn đầu. Anh có đến chơi thì mời ngồi, còn như đến để lại phỏng với vấn thì mời anh đứng đó. Lần này đến để chuộc tội với chị đây. Chị cười. Chuộc tội hay là đòi nợ lần nữa đó? Chuộc tội trước. Nhưng mà anh có nhớ tôi đã nói với anh gì không? Sao quên được chị? Nên nay mới nói đến chuyện chuộc tội. Lần trước, bài trả lời của chị về vấn đề giáo dục sinh lý, chị dặn đăng trọn vẹn cho chị, mà vì lý do kỹ thuật, tòa soạn phải cắt bớt một đoạn, làm chị giận oan tôi và tuyên bố, từ rày anh đừng hòng tôi trả lời các cuộc phỏng vấn của anh nữa. Nên lần này khi anh chủ bút nhắc tôi phỏng vấn chị, thì tôi đưa ngay điều kiện, đừng bỏ một lời nào của chị. Lỡ tôi nói bậy, các anh cũng đăng à? Tôi không còn biết trả lời gì hơn là cười xã giao với chị, bụng thầm nghĩ, chị khéo lo xa, đăng ba lúc nào mà lại chẳng có lý. Tôi từng nói như anh biết, tôi không nhận tôi viết văn. Chớ chị viết truyện ngắn, truyện dài, đăng báo này báo nọ, do nhà này xuất bản, nhà kia in ấn, thì chị làm gì đó? Câu trả lời dịu dàng mà cương quyết. Tôi làm việc để nuôi con. Tôi toan lý với luận để chị nhận mình là một nhà văn, nhưng sực nhớ câu khi đàn bà muốn, ba chấm, nên thôi. Năm rồi, báo The Times of Vietnam có viết về chị, có đoạn, bà Tùng Long tuyên bố là bà chỉ viết để nuôi con, nhưng hiện giờ chính bà đang nắm hàng vạn hơi thở của phụ nữ Việt Nam. Chẳng hay, chị nghĩ sao? Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi chị. Tự nhiên là tôi lấy làm sung sướng. Tôi không ngờ mình được cái vinh hạnh ấy, nhưng liệu tôi có thể thâu được mãi cái kết quả ấy chăng? Và chị có chiều tư lự. Hai năm nay chị không đi dạy, chắc chị có nhiều thời giờ để viết hơn trước. Bớt một nghề thì thời giờ có nhiều hơn, nhưng mà sức người có hạn. Vả lại ngoài việc tay làm hầm nhai, tôi còn lo cho một bầy con dại. Tôi chỉ viết 4 giờ trong một ngày, bắt buộc mình ngồi lại bàn giấy như một công chức. Làm việc đủ số giờ đã định là tôi gác bút, dù lúc ấy cảm hứng có dồi dào cách mấy đi nữa. Chị viết một hơi trong 4 tiếng đồng hồ. Chị cười. Làm sao mà viết luôn một hơi cho được anh? Khách khứa, bạn bè và nhất là con. 4 giờ là số giờ cộng lại đó thôi. Chị viết cho nhiều báo, thì thế nào chị cũng có một phương pháp làm việc chứ. Nói phương pháp là lớn chuyện. Tôi có một lề lối riêng, tôi làm một thời dụng biểu và cứ thế mà theo. Còn tiểu thuyết, sau khi tìm được cốt truyện rồi, tôi ghi cái dàn bài trên giấy, tên các nhân vật cùng tánh tình của họ, rồi tôi cứ căn cứ theo đó mà viết. Có khi nào chị bỏ quên một vai nào không? À, anh nhắc tôi mới nhớ, có một lần tôi để quên hồ sơ một truyện dài ở nhà, tôi phải viết một đoạn ở nhà báo cho kịp kỳ. Về nhà coi lại hồ sơ mới hay mình đã vô tình tạo thêm một nhân vật mới. Làm tôi mất khá nhiều thời giờ để kiếm đất dụng võ cho nhân vật trên trời rớt xuống ấy. Có khi nào vì một lẽ gì đó mà chị sửa đổi cốt truyện không? Sửa đổi cốt truyện thì không, nhưng thay đổi đoạn kết thì có. Vì nghề nghiệp bắt buộc và vì tự ái. Chị có hai lần, lần đầu chị bút trà bắt tôi. Tôi biết thím cho cặp này xa nhau, nhưng mà tôi thương họ quá. thím sắp xếp sao cho họ đừng chia lìa. Độc giả cũng muốn thế. Vậy thím chịu bạn đọc và chiều tôi một chút nhé. Và tôi đành phải chiều. Còn lần thứ hai? Lần này thì vì tự ái. Lúc đó tôi viết cho Văn Nghệ Tiền Phong còn một kỳ nữa thì hết. Anh bạn VK gặp tôi cười. Chị sẽ kết như thế này phải không? Anh ấy đã đoán đúng ý tôi. Nhưng tôi đáp lại. Phải hay không? Anh chờ hồi sau sẽ rõ. Và chị phải kéo dài đoạn chót để kết thúc khác hơn, để anh VK thấy mình đoán không đúng. Chị gật đầu với một cái mỉm cười. Này chị, có lắm bạn tỏ ý phàn nàn chị. Chị đã từng sống một thời gian dài bên kháng chiến, biết bao điều nghe thấy trong khói lửa mà chưa thấy chị nói đến các sáng tác của chị. Mặt chị thoáng vẻ buồn. Nãy giờ làm chị mệt. Xin ngâm chị nghe bài thơ này để gọi là cảm ơn chị vậy. Má bay trừ trốn đói, bồng bế dắt bay đi, cha bay trừ ở lại, học người hái rau vi, thú dương nào ở nơi ni, rau vi sánh với củ mì thua xa, no lòng vỗ bụng ngâm nga, rằng trời đất đã sanh ta làm gì, ngang tàn một đấng nam nhi, phải chăng ngồi sực củ mì làm no. Mắt chị chớp chớp. Anh móc đâu được bài thơ của nhà tôi đó? Giữa năm 1952, nghe tin chị và các cháu được phép lìa xứ Quảng để hồi cư về Sài Gòn, nhà tôi giao tôi một món quà để biếu các cháu trước khi lên đường. Từ Đồng Cát, tôi lội bộ ra tỉnh để lên Mỹ Thịnh, nhưng đến chân núi Bút, gặp anh trong một cái quán bên đường, mới hay chị và các cháu vừa đi. Tôi gửi lại món quà cho anh bèn đọc cho tôi chép bài thơ trên. Chị mơ màng, chẳng biết chị cũng đang như tôi, nhớ lại cái gò đất cằn cỗi, con đường đất song song với Hữu Ngạn sông Trà, một gian nhà tranh bên đường ấy, trên gò kia, một lớp học sơ sài, một đám khoai mì òi ọp, hay con đường hồi cư vất vả từ Quảng Ngãi đến Hội An 10 năm về trước. Biết bao giờ mới được đọc trong tiểu thuyết chị cảnh người và việc của cái nơi, cái thời ngồi sực củ mì làm no. Tôi làm sao quên được đoạn đời đặc biệt ấy. Cũng muốn gợi lại ít nhiều, nhưng e người ta hiểu lầm hay xuyên tạc. Tôi đã phải một phen bực mình vì một bài điểm tiểu thuyết bóng người xưa của tôi trên nhật báo Tự Do độ nọ. Anh có xem bài ấy chứ? Có chị ạ, bài ký tên Hỷ Hoàng. Phải đấy, tác giả bài ấy cho tôi tuyên truyền cho Cộng sản chỉ vì một nhân vật trong truyện về thành. Tác giả ấy vớ hai chữ về thành, bảo rằng đó là một thành ngữ của Việt Cộng. Vậy thì nhân vật nọ mà tôi đề cao là một tên Việt Cộng. Nhưng tác giả quên mất trước tôi đã giới thiệu nhân vật nói trên là đảng viên một đảng chính trị quốc gia và câu chuyện xảy ra ở Huế, mà Huế có thành nội, thành ngoại. Và về thành đây chỉ có nghĩa là về thành Huế mà thôi. Vậy đề tài những chuyện của chị lấy ở... Tôi lấy phần lớn ở cuộc đời và một ít ở trong sách báo ngoại quốc. Tôi chỉ là một người kể chuyện. Tôi kể những gì tôi thấy nghe xung quanh tôi và những gì tôi cảm nghĩ. Có một dạo tôi giữ một gỡ rối tơ lòng cho tờ báo Phụ Nữ Diễn Đàn. Tôi được chị em xa gần kể cho lắm chuyện tâm tình, giúp tôi khá nhiều để dựng truyện. Khi thì cuộc đời cho tôi đoạn đầu, hoặc đoạn giữa, hay đoạn cuối, rồi tôi tưởng tượng theo dịch thêm để chuyện có đầu có đuôi. Và có hậu nữa. Chị cười. Có phải anh muốn trách tôi đem luân lý vào tác phẩm của mình không? Xin anh đừng quên tôi không dám nhận mình là một nhà văn, cũng không dám nhận mình là một nghệ sĩ. Tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng mình viết để góp một chút gì cho công cuộc xây dựng xã hội trong đó mình đang sống. Sực nhớ một lời ghi chú của Nhất Linh trong quyển viết và đọc tiểu thuyết, tôi hỏi: Anh Nhất Linh có nói về chị trong quyển biên khảo về tiểu thuyết mới xuất bản, chị có đọc qua chứ? Tôi có đọc. Ông Nhất Linh cho tôi không phải là một nhà văn, vì tôi phóng tác các truyện của người khác mà không để của ai. Đấy cũng là một lối đạo văn, nhưng còn chịu khó biến đổi đi. Tôi không khỏi lấy làm lạ về những lời trên của ông Nhất Linh. Như tôi đã nói với anh, cũng như với nhiều ký giả khác phỏng vấn tôi không hề nhận mình là một nhà văn, một nữ sĩ. Tôi không viết văn, làm văn, tôi chỉ kể chuyện trên giấy trắng với mực đen để nuôi bầy con. Nhưng tôi viết theo một đường lối riêng với một nguyện vọng, tôi muốn xây dựng người cùng giới, nhất là các thiếu nữ. Tôi muốn góp phần vào việc bảo vệ thuần phong mỹ tục. Tôi muốn ghi lại những biến chuyển của tâm hồn người phụ nữ trong giai đoạn này. Thế nhưng tác phẩm của tôi đâu phải đều là phóng tác. Truyện ngắn và cả truyện dài của tôi vốn lấy tài liệu ở những bức thư tâm sự của độc giả bốn phương, cả nam lẫn nữ. Còn những tác phẩm của tôi phóng tác cũng lấy ở những chuyện tâm sự ở các báo ngoại quốc, mà cốt truyện có thể xảy ra ở bất cứ xã hội nào, kim hay cổ, đông hay tây, vì nó là chuyện của nhân loại, mà con người thì ở đâu, hồi nào mà không có thất tình, đau thương, vui buồn, yêu ghét, ham muốn, phải không anh? Và từ thất tình đẻ ra biết bao nhiêu đề tài cho ta viết. Tôi không hề dám tự phụ mình là một nhà văn, một nữ sĩ, nhưng tôi có thể tự hào đôi chút là đã diễn được phần nào cái tâm lý của phụ nữ đương thời, đã nói lên được một số những gì mà chị em cùng phái tôi đang ao ước, hy vọng và tranh đấu để tiến kịp các bạn nam giới. Tôi cũng hiểu tôi cô lập lắm. Vì chị là đàn bà. Vì tôi là đàn bà, trên con đường văn nghệ, phụ nữ thường gặp nhiều trở ngại. Tôi sở dĩ không nản lòng là vì bên tôi có cả một bầy con dại để khuyến khích tôi phải viết. Chị thôi nói, tôi nghĩ đến một cô em quyết đi vào văn nghệ, mở một tờ báo phụ nữ mà từ chủ bút đến ấn công đều chẳng phải là đàn ông mà lo lần cho cô em ấy. Có hai bóng hồng bước vô, tôi đứng dậy, ngờ là khách nhưng lại là người nhà. Hai chị em này cũng đã từng viết chuyện lòng mình cũng như chuyện lòng thiên hạ, phụ với người ngồi trước mặt tôi đây đủ sức để điều khiển một tờ báo phụ nữ. Nên tôi vội hỏi, chắc chị cũng từng muốn đứng chủ trương một tờ báo phụ nữ. Trước kia thì có, bây giờ thì không. Sao vậy chị? Vì lý tưởng và thực tế không đi đôi, giờ tôi muốn có một tờ báo hàng ngày. Có tờ báo hàng ngày mới mong tư tưởng, ý kiến mình phổ biến rộng và mới mong nuôi được bầy con. Nhìn thấy một xấp bản thảo của chị móc ở tường trước bàn làm việc, tôi xoay câu chuyện xa bầy con của chị. Chị thích viết trên giấy in bản tin của Việt Tấn Xã. Chị gật đầu. Tôi có thói quen lạ đó anh à. Viết trên giấy Việt Tấn Xã, thứ giấy có in Romeo một mặt, hơi xấu xấu, vàng vàng ấy, tôi viết mau. Còn trên giấy trắng tinh thì lại viết khó khăn. Còn anh thì sao? Tôi cười để thay câu trả lời. Vừa nhớ lại câu thơ Pháp. Suit le vite papier que la blancheur défend. Vừa nhớ lại cái tật của mình, viết bài trên giấy một mặt để chẳng phí của trời. Cái tật đã làm anh em ấn công bực. Chị viết có khó khăn không? Tôi viết không khó, có thể nói là dễ. Hễ ngồi lại bàn giấy là tôi viết đều đều, vì cốt truyện, nhân vật tôi đã nghiền ngẫm trước, khi rảnh hoặc khi làm việc nhà, tôi cũng ít bôi, ít sửa. Chị cười cười, cắt nghĩa, bởi lẽ tôi viết truyện chứ không phải viết văn. Đã khá trưa, e là mất phần nào cái số 4 giờ để viết của chị, tôi vội hỏi. Trong các truyện ngắn truyện dài của chị thích nhất truyện nào? Chị mấy đứa con đáp. Không thể trả lời cho anh được, cũng như không thể trả lời tôi thích đứa con nào. Thấy tôi có vẻ đợi chờ, chị tiếp. Nhưng có thể nói với anh tác phẩm nào đã đem lại cho tôi một kỷ niệm cảm động nhất. Chị trầm ngâm một chút. Anh nhớ quyển Giang Sang Nhà Chồng chứ? Chuyện một bà dâu hiền lành bị một bà mẹ chồng quái ác và những người bà con bên chồng làm tình, làm tội đủ kiểu. Nhưng rồi nhờ tính kiên nhẫn mà chinh phục được những người đã làm khổ mình. Anh nhớ dài đó. Một cô nọ hoàn cảnh giống y hệt vai chính trong Giang Sang Nhà Chồng. Cô lại chưa có con nên càng bị gia đình bên chồng ghét bỏ. Cô định có một phản ứng quyết liệt thì tình cờ đọc quyển tiểu thuyết trên. Gương người trong truyện làm cô nghĩ ngợi. Rồi cô cố tìm mọi cách để biến cải những người thù thành bạn. Và cô đã thành công. Một đứa con trai ra đời, hạnh phúc đến với cả gia đình. Hai vợ chồng tìm đến cảm ơn tôi. cô lại cố trau dồi việc văn, lãnh dạy môn này trong một trường nữ công lập nọ và chẳng tiếc lời giới thiệu tác phẩm trên cho đám nữ sinh của cô. Thật là một phần thưởng bất ngờ mà không bao giờ tôi quên được. Dứt lời, chị xoa đầu đứa con út vừa ôm vào lòng và ngước mặt nhìn lên. Tôi ngó theo. Bức ảnh Đức Quan Âm đứng trên tòa sen đang dịu dàng nhìn xuống. Bài viết này đã đăng trong một cuộc phỏng vấn văn nghệ của tạp chí Bách Khoa số 112 ra ngày 1 tháng 9 1961 tại Sài Gòn.